Đây là chương trình phát thanh xã Nam Phù.
Đây là chương trình phát thanh xã Nam Phù. Xã Nam Phù, khát vọng ngàn đời vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của xã Nam Phù. Quý vị và các bạn thân mến, 80 năm đã trôi qua, nhưng hào khí của cuộc cách mạng tháng 8, sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ và ý chí tự cường của dân tộc vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Tinh thần ấy không chỉ là di sản được lưu trữ trên những trang sách lịch sử hay các cuốn phim tư liệu mà đang cộng hưởng mạnh mẽ, tiếp sức cho một cuộc cách mạng mới của dân tộc. Cuộc cách mạng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hùng cường thịnh vượng. Trong chương trình phát thanh ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đồng hành cùng những người làm chương trình tìm hiểu về những ngày mùa thu lịch sử hào hùng đó. Trang tin sẽ phản ánh các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng nổi bật trên địa bàn xã. Sau đây là nội dung chương trình.
Ngày 2 tháng 9 đã trở thành Tết chung của toàn dân tộc, ngày mà chúng ta luôn nhớ ơn quá khứ, trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai. Những thanh âm, tiếng nói của một đất nước độc lập, tự do, vang mãi tới hôm nay.
Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trình trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
Trong mùa thu mới năm 1945, khi đất nước Việt Nam hoàn toàn độc lập đã bước sang một trang sử mới, thì lại cùng lúc đối mặt với nạn đói, nạn ngoại xâm, đó chính là nạn dốt, mà như chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng phát biểu trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ, một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Chính vì thế mà phong trào xóa nạn mù chữ ra đời. Chỉ sau 3 tháng, hàng trăm lớp học y tờ, tên gọi theo hai chữ trong bài học đầu tiên về tiếng Việt, đã được mở ra từ thành thị đến thôn quê, rừng núi. Chữ viết của người Việt Nam, tiếng nói của người Việt Nam, cho nhân dân Việt Nam biết đọc, biết viết, trước tiên là tên của mình và tên đất nước mình. Gần 20 năm sau ngày đất nước độc lập, vào ngày 10 tháng 5 năm 1965, Bác Hồ đã viết những dòng chữ đầu tiên của bản di chúc, văn kiện lịch sử quý giá để lại cho muôn đời sau. Người đã luôn cẩn trọng sửa đi sửa lại, nâng niu từng lời, từng chữ bằng chính ngôn ngữ tiếng Việt trong sáng và giản dị nhất mà vẫn tinh tế, sâu xa. Lời của người hay lời của non sông, đất nước. Và ngay trong những ngày tháng ấy, mong muốn mà người để lại trong di chúc của mình vẫn là ngày mà đất nước thống nhất về chung một nhà, ngày mà người sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng, để thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thiếu niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta. Tiếc rằng khi người ra đi, nguyện ước ấy vẫn chưa thể trở thành hiện thực. Chính vì vậy mà di chúc của người đã trở thành ngọn cờ đoàn kết, gắn bó chặt chẽ hơn nữa nhân dân hai miền Nam Bắc, làm nên thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngày 2 tháng 9 năm 1975, quốc khánh của một nước Việt Nam độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất. Và cũng tại quảng trường Ba Đình đã diễn ra lễ duyệt binh lớn nhất tính tới thời điểm đó, với hàng chục ngàn người tham gia cùng nhiều khí tài và phương tiện quân sự. Nhân dân Việt Nam kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Và từ đó cho đến nay, đất nước ta đã không ngừng đổi mới và phát triển đi lên trên mọi mặt của đời sống, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Đi giữa phố phường hôm nay dợp trong bóng cờ hoa khi đất nước độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất, mới thấy thêm yêu và trân trọng từng phút giây mình được sống, được cống hiến, dù chỉ là một phần nhỏ cho quê hương, cho đất nước.
bao nhiêu năm mới có ngày hòa bình, dù hòa bình ấy cũng đã lấy đi bao máu xương dân mình. Trong đêm hòa đàn sau ngày vui chiến thắng, có bao cái tên nằm lại nơi đây. Hết kháng chiến nếu con còn chưa về, mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng. Đem thanh xuân giao tự do cho đất nước, với con thế thôi, còn gì đẹp hơn. Trong đêm hoa đằng sau ngày vui chiến thắng, có bao cái tên ở mãi. Mẹ có đứa con anh hùng, đem thanh xuân giao tự do cho đất nước, với con thế thôi, còn gì đẹp hơn. Với con thế thôi, còn gì đẹp hơn.
Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp trang tin.
Kính thưa quý thính giả, chào mừng kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, để tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với toàn thể nhân dân, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương tặng quà Tết độc lập 100.000 đồng cho mỗi người dân. Kịp thời triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, ngày 28 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 149 CDTTG về việc tặng quà cho toàn dân nhân dịp kỷ niệm đặc biệt với mức 100.000 đồng một người. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, xã Nam Phủ đang chạy đua với thời gian để trao tặng quà đến khoảng 47.000 nhân khẩu tại 18 thôn, thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất, Ủy ban Nhân dân xã huy động tối đa lực lượng, đảm bảo kịp thời trao tặng phần quà ý nghĩa này đến người dân thông suốt, an toàn và kịp thời. Phòng Văn hóa Xã hội xã Nam Phủ thông báo lịch nhận quà bắt đầu từ 13:30 ngày 31 tháng 8 và thực hiện chi trả đầy đủ quà Tết độc lập cho tất cả người dân trên địa bàn xã trong 2 ngày 31 tháng 8 và 1 tháng 9 năm 2025. Ghi nhận tại 3 điểm chi trả: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao xã, Nhà văn hóa thôn 1 Vạn Phúc và Nhà văn hóa thôn Tương Trúc, đông đảo người dân đã đến làm thủ tục nhận quà với tâm trạng phấn khởi. Xã bố trí 10 tổ công tác với lực lượng nòng cốt là cán bộ Phòng Văn hóa Xã hội, Phòng Kinh tế, Công an xã, Đoàn thanh niên, giáo viên, thành viên 18 tổ chuyển đổi số cộng đồng tham gia thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo quá trình chi trả diễn ra thuận lợi. Theo hướng dẫn, người dân xuất trình căn cước công dân để các tổ công tác cùng lực lượng công an kiểm tra thông tin trên cổng dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau khi xác định số nhân khẩu trong hộ, cán bộ xã cho ký nhận và tiến hành chi trả. Mỗi hộ được cử một đại diện nhận toàn bộ số quà cho các thành viên gia đình. Ông Lã Văn Dũng, trưởng thôn 3, Vạn Phúc chia sẻ:
Bà con rất là vui vẻ, phấn khởi và nô nức mong muốn là được nhận cái phần quà mừng Tết độc lập của nhà nước. Bà con thể hiện sự cảm ơn đối với sự quan tâm của Đảng, Chính phủ cũng như nhà nước đối với đời sống tinh thần của nhân dân, được vui cùng cái niềm vui của đất nước sau 80 năm quốc khánh.
Việc tổ chức chi trả tại các nhà văn hóa không chỉ giúp người dân thuận tiện, tiết kiệm thời gian đi lại, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự gần gũi của chính quyền xã Nam Phù với nhân dân. Nhiều người dân đánh giá cao sự kịp thời và chu đáo trong công tác này. Bà Phạm Thị Thúy Hoa, xã Nam Phù, trào dâng niềm tự hào, phấn khởi khi Đảng, Nhà nước dành nguồn lực để tặng quà cho người dân. Bà Hoa xúc động: Bản thân tôi từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi nhận được quà Tết độc lập nên cảm xúc thật khó tả. Niềm vui lớn nhất là niềm vui của một người dân được sống trong một đất nước hòa bình, độc lập. Người dân được ấm no hạnh phúc, mừng vui vì đất nước phát triển và không ngừng đổi mới. Có như vậy, an sinh xã hội mới càng đảm bảo, và món quà đặc biệt ngày Tết độc lập không dừng lại ở giá trị vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với tất cả các tầng lớp nhân dân, luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm trong mọi chính sách. Việc sử dụng phần mềm để nhận quà cũng là cách ý nghĩa để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia trong bối cảnh mới và bộ máy chính quyền mới. Tuy vậy, Ủy ban và lực lượng công an xã Nam Phủ khuyến cáo người dân, dù phấn khởi với món quà được tặng, nhưng người dân cũng cần nâng cao cảnh giác, nên theo dõi thông tin từ chính quyền địa phương, báo chí chính thống và không cung cấp thông tin cá nhân trên mạng để tránh bị lợi dụng lừa đảo. Người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của bất kỳ cuộc gọi nào về hướng dẫn cài đặt tài khoản an sinh xã hội bằng cách trực tuyến, tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ, không cài ứng dụng không rõ nguồn gốc, không cung cấp số chứng minh thư, căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mạng OTP cho bất kỳ ai nếu nhận được tin nhắn, cuộc gọi nghi ngờ hoặc nếu không tự cài được tài khoản an sinh xã hội trong phần mềm VNID, hãy liên hệ ngay cho công an xã để được hỗ trợ.
Tối ngày 30 tháng 8, sân vận động Đông Mỹ, xã Nam Phù rộn ràng tiếng bước chân, tiếng cười nói, ánh đèn lung linh trải dài khắp khán đài. Hàng nghìn người dân, từ những em nhỏ theo cha mẹ, các bác lớn tuổi, cho tới những thanh niên tràn đầy sức trẻ, tất cả cùng tụ hội về đây để sống trọn niềm hân hoan, tự hào trong đêm liên hoan nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề Mùa thu lịch sử, đất nước vùng lên, chào mừng kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9. Đây không chỉ là một hoạt động văn hóa, văn nghệ, mà còn là lời tri ân sâu sắc của nhân dân xã Nam Phù gửi tới Đảng quang vinh, khẳng định tinh thần đoàn kết, lòng tự hào và quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Sung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù nhấn mạnh, cách đây 80 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ban Đình Lịch Sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong suốt 80 năm qua, tinh thần cách mạng tháng 8 quật khởi luôn là nguồn sức mạnh to lớn, động viên, tiếp sức cho nhân dân ta đoàn kết, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hy sinh, thực hiện thắng lợi hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trong mỗi chặng đường lịch sử, tinh thần đem sức ta mà tự giải phóng cho ta từ mùa thu cách mạng năm 1945 càng được phát huy cao độ. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nguyễn Văn Sung, chúng ta có quyền tự hào về mảnh đất Nam Phù, cái nôi cách mạng, nơi hun đúc tinh thần yêu nước và ý chí quật cường của nhiều thế hệ. Cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Phù qua các thời kỳ luôn kiên trung, một lòng theo Đảng. Hàng nghìn người con của quê hương đã hăng hái lên đường, dũng cảm chiến đấu, hy sinh, làm rạng rỡ truyền thống của quê hương anh hùng. Đây cũng là quê hương của đồng chí Đỗ Mười, cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng, lãnh đạo đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. Từ đó, chúng ta càng có niềm tin vào một khí phách, tinh thần và ý chí trong mỗi người con của mảnh đất Nam Phù. Hòa vào dòng chảy các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng dấu mốc 80 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 đang diễn ra trên khắp mọi miền đất nước. Chương trình nghệ thuật tối nay giữa thời khắc lịch sử thiêng liêng của cả dân tộc không chỉ là một chương trình nghệ thuật đơn thuần mà còn là bản hòa ca của lòng yêu nước, tái hiện những trang sử hào hùng, tôn vinh sự hy sinh của các thế hệ cha anh và gửi gắm thông điệp về lòng tự tôn dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Chương trình nghệ thuật Mùa thu lịch sử, đất nước vùng lên gồm 3 chương: Hà Nội, Mùa thu lịch sử, Nam Phù, Vững bước cùng dân tộc và Tôi yêu Tổ quốc tôi, với 15 tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc được dàn dựng công phu, đã khéo léo nghệ thuật hóa những giá trị truyền thống, hòa quyện hơi thở thời đại. Các tiết mục của các thôn cùng ca sĩ diễn viên chuyên nghiệp thể hiện mang đến bầu không khí tưng bừng, phấn khởi, là nhịp cầu kết nối quá khứ, hiện tại, tương lai, là biểu tượng của một Nam Phù đang vững bước đi lên, hòa cùng phát triển của thủ đô và đất nước. Từ những điệu múa dân gian uyển chuyển đến các bài hát cách mạng hào hùng, tất cả đã thắp lên ngọn lửa thiêng của lòng yêu nước và niềm tin sắt son với Đảng, đưa khán giả bước vào hành trình từ quá khứ hào hùng đến hiện tại rực rỡ, hướng tới tương lai với khát vọng cống hiến. Những tiết mục như Hoạt cảnh, Dưới gót giày thực dân, ca khúc Người là niềm tin tất thắng, Chúng em tiến bước vào kỷ nguyên mới, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, hay liên khúc Làng tôi, hạt gạo làng ta, Em đi giữa biển vàng, qua phần thể hiện của tốp ca cùng dàn múa phụ họa đã để lại ấn tượng trong lòng người xem, đặc biệt là hoạt cảnh Nam Phù Hào Khí Ngàn Năm và ca khúc Hùng Thiêng Nam Phù đã giới thiệu về vùng đất lịch sử cách mạng và truyền thống trung kiên, hiếu nghĩa của quê hương Nam Phù, một vùng quê đậm đà bản sắc, thấm đẫm nghĩa tình, vững vàng tiến bước trong thời đại mới. Tất cả hòa quyện lại khiến khán giả xúc động và tự hào. Đây là những tác phẩm mới mang âm hưởng thanh lịch, hào hoa, rực rỡ khí chất Tràng An, để thấy một Hà Nội dạng người trong tim người Nam Phù, sâu lắng mà kiêu hãnh, cổ kính mà hiện đại, bình dị mà huy hoàng. Khép lại chương trình nghệ thuật, mỗi người dân được hòa mình vào không khí hào hùng, tươi sáng, ngập tràn niềm tin với các tiết mục ca ngợi tầm vóc con người Việt Nam, kiên cường, nhân ái và đầy khát vọng vươn xa qua tiết mục đồng diễn dân vũ, vũ điệu kết đoàn, bài ca non sông. Hãy đến với con người Việt Nam tôi, màu cờ tôi yêu, lá cờ đảng, mỗi bước đi thêm yêu tổ quốc như lợi thề son sắt của thế hệ trẻ, tiếp bước cha anh vững vàng đi tới tương lai. Kết thúc chương trình trong tiếng vỗ tay vang dội, nhiều người dân chia sẻ họ cảm thấy như đang sống trong một lễ hội văn hóa thực sự, nơi từng giai điệu, từng vũ điệu đều là tiếng nói của niềm tin, của tình yêu quê hương. Mùa thu lịch sử, đất nước vùng lên, không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, mà còn là không gian gắn kết cộng đồng, nơi mỗi người dân tìm thấy niềm tự hào về vùng đất mình đang sống và niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng. Đó là niềm tin son sắt, là động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục xây dựng quê hương Nam Phù, vùng đất đang từng bước vươn mình, trở thành đô thị xanh, thông minh của thủ đô văn hiến, anh hùng, hiện đại.
Từ ngày đầu Pipo tập nói, mẹ đã dạy cho con giai điệu tự hào, bài hát vang lên, con ngây thơ chưa hiểu gì. Rồi ngày tháng con đeo màu khăn quàng đỏ, tự hào giọng hát cất lên, bài hát oai hùng, bài hát tự chịu con tim. Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa. Bài hát ấy vang trong tim con, bài hát ấy làm con mạnh mẽ phi thường, bài hát ấy khiến con dương tuyệt vời thiêng liêng của cả dân tộc, cùng chiều người ngân vang câu ca nước non Việt Nam ta vững bền. Từ ngày đầu Pipo tập nói, mẹ đã dạy cho con giai điệu tự hào, bài hát vang lên con ngây thơ chưa hiểu gì. Rồi ngày tháng con đeo màu khăn quàng đỏ, tự hào giọng hát cất lên, bài hát oai hùng, bài hát tự chịu con tim. Đoàn quân Việt Nam đi, trong lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa. Điều
chiếc liếm của cả dân tộc, đợt cùng chiều ngày ngân vang câu ca tiếng non Việt Nam ta.
Sáng 30 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Phù hưởng ứng hoạt động đồng diễn dân vũ đồng loạt trên nền nhạc các ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, thủ đô Hà Nội và nét đẹp của phụ nữ Việt Nam do Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội phát động. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9 với chủ đề Tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 bất diệt, rạng rỡ non sông, vinh quang nhân dân, tự hào Hà Nội. Tham gia chương trình có trên 200 hội viên đến từ các chi hội phụ nữ trong xã. Trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng, các hội viên đã đồng diễn tiết mục dân vũ, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước. Hoạt động đồng diễn dân vũ với sự tham gia hưởng ứng của đông đảo hội viên phụ nữ xã không chỉ thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, sự tri ân đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do, mà còn góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp về phụ nữ Nam Phù thời đại mới, trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch. Đồng thời, hoạt động khẳng định niềm tin của hội viên phụ nữ xã vào sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.
Tối 30 tháng 8, Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù tổ chức trao giải cho các em thiếu nhi có tác phẩm xuất sắc tham gia hội thi vẽ tranh với chủ đề Nam Phù trong tôi. Hội thi thu hút trên 100 họa sĩ nhí đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xã tham gia. Dù mỗi tác phẩm có cách thể hiện khác nhau, nhưng phần lớn các em đều ca ngợi vẻ đẹp của quê hương Nam Phù, truyền thống cách mạng anh dũng, hào hùng của mảnh đất phía Nam Thăng Long, Hà Nội, thể hiện ước mơ, khát vọng, niềm tự hào về quê hương, đất nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc nhất. Hy vọng rằng sau cuộc thi này, các em sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, rèn luyện và phấn đấu học tập thật tốt để trở thành những công dân ưu tú, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.
Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo vệ an toàn lễ kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, Công an xã Nam Phù đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tạo điều kiện cho người dân nghỉ lễ vui tươi, an toàn. Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 6 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2025. Công an xã xác định đây không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên, mà còn là đợt cao điểm có ý nghĩa chính trị quan trọng. Lực lượng công an xã tăng cường bám địa bàn, nắm chắc tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, góp phần tạo môi trường an toàn, ổn định để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công an xã luôn kết hợp công tác kiểm tra với tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Theo đó, trong tháng 8 năm 2025, công an xã đã kiểm tra hành chính, phát hiện và lập hồ sơ xử lý 95 thùng đựng các hộp tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử theo đúng quy định của pháp luật, phát hiện xử lý 2 vụ, 2 đối tượng vi phạm về môi trường, bắt giữ xử lý 5 vụ, 6 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 0,35 gram heroin, 13,019 gram ma túy tổng hợp, 1 cân điện tử và nhiều vật chứng liên quan khác, tổ chức một lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với 150 người tham dự. Trong thời gian tới, công an xã sẽ tiếp tục duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm tra đột xuất, kết hợp ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý cư trú và giám sát an ninh nhằm xây dựng hình ảnh lực lượng công an xã chính quy, tinh nhuệ, thân thiện vì nhân dân phục vụ.
Kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sự kiện trọng đại của đất nước. Thủ đô Hà Nội vinh dự là nơi diễn ra lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và vui mừng chào đón nhân dân khắp mọi miền đất nước, bạn bè quốc tế đến chung vui ngày đại lễ. Để nhân dân và du khách tham gia các hoạt động kỷ niệm được an toàn, Ban tổ chức xin gửi đến quý vị một số hướng dẫn, khuyến nghị về công tác bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự như sau. 1. Chủ động tìm hiểu các phương án phân luồng giao thông, các tuyến đường bị cấm hoặc hạn chế phương tiện để có lộ trình di chuyển phù hợp. Đi đúng làn đường, không phóng nhanh, vượt ẩu, không đi ngược chiều, không dừng, đỗ xe tùy tiện dưới lòng đường, trên vỉa hè gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị. Chấp hành tín hiệu đèn giao thông, biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Đã uống rượu bia thì không lái xe. Hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân, ưu tiên phương tiện công cộng để giảm áp lực giao thông và góp phần bảo vệ môi trường. 2. Chấp hành nghiêm túc các quy định về trật tự công cộng, tuyệt đối không có hành vi gây rối trật tự, cãi vã, xô xát. Giữ thái độ văn minh, lịch sự, quan tâm đến các đối tượng ưu tiên và người yếu thế khi xếp hàng và tham gia các hoạt động chung. 3. Khi tham gia các sự kiện, lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, cần tuân thủ tuyệt đối các quy định và sự hướng dẫn của ban tổ chức để đảm bảo an ninh, an toàn. Dù ở Hà Nội hay bất cứ đâu trên mọi miền đất nước, tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh ngày 2 tháng 9 sẽ luôn kết nối tất cả chúng ta. Quý vị có thể nắm bắt thông tin đầy đủ, nhanh chóng về các hoạt động kỷ niệm và cảm nhận không khí lễ diễu binh, diễu hành thông qua truy cập website a80.hanoi.gov.vn hoặc tại ứng dụng di động A80 Tự hào Việt Nam.
Kính thưa quý thính giả, phần tiếp theo trong chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin thông báo về việc chi trả quà tặng tới nhân dân xã Nam Phù nhân dịp 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2025. Thực hiện thông báo số 04 ngày 31 tháng 8 năm 2025 của Phòng Văn hóa Xã hội về việc tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2025. Sau 1,5 ngày triển khai công tác chi trả quà tặng tới người dân trên địa bàn xã Nam Phù, hiện nay số lượng người chưa nhận quà còn đông. Để phục vụ tốt hơn trong công tác chi trả quà tặng, Phòng Văn hóa Xã hội xã Nam Phù thông báo đến toàn thể nhân dân trên địa bàn xã một số nội dung cụ thể như sau. Thời gian và địa điểm chi trả vào chiều ngày mùng 1 tháng 9 năm 2025, thời gian từ 13:30 đến 17:00, duy trì 3 điểm chi trả, điểm 1 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao xã, chi trả cho toàn thể nhân dân thôn 1 Đông Mỹ, thôn 2 Đông Mỹ, thôn 3 Đông Mỹ, thôn 4 Đông Mỹ, thôn 5 Đông Mỹ, thôn 3 Vạn Phúc, thôn Tân Hà. Điểm 2 tại Nhà văn hóa thôn 1 Vạn Phúc, chi trả cho thôn Văn Uyên, thôn Tranh Khúc, thôn 1 Vạn Phúc, thôn 2 Vạn Phúc. Điểm 3 tại Nhà văn hóa thôn Tương Trúc, chi trả cho toàn thể nhân dân thôn Tự Khoát, thôn Việt Yên, thôn Tương Trúc, thôn Đông Trạch. Giá bổ sung 2 điểm chi trả mới tại Nhà sơ chế thôn Đại Lan, chi trả cho toàn thể nhân dân thôn Đại Lan, và điểm tại Nhà văn hóa thôn Thọ Am, chi trả cho toàn thể nhân dân thôn Nội Am và thôn Thọ Am. Sau ngày 2 tháng 9 năm 2025, từ ngày 3 tháng 9 năm 2025 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2025, xã sẽ tiếp tục chi trả tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cho toàn thể nhân dân 18 thôn xã Nam Phù chưa được nhận quà. Lịch tặng quà cụ thể như sau: ngày 3 tháng 9, buổi sáng từ 8:00 đến 11:00, thôn 1 Đông Mỹ; buổi chiều từ 14:00 đến 16:30 phút, thôn 2, 3 Đông Mỹ; ngày 4 tháng 9, buổi sáng từ 8:00 đến 11:00, thôn 4, 5 Đông Mỹ; buổi chiều từ 14:00 đến 16:30 phút, thôn 3 Vạn Phúc; ngày 5 tháng 9, buổi sáng từ 8:00 đến 11:00, thôn 1 Vạn Phúc; buổi chiều từ 14:00 đến 16:30 phút, thôn 2 Vạn Phúc; ngày 8 tháng 9, buổi sáng từ 8:00 đến 11:00, thôn Đại Lam; buổi chiều từ 14:00 đến 16:30 phút, thôn Văn Uyên, thôn Tranh Khúc; ngày 9 tháng 9, buổi sáng từ 8:00 đến 11:00, thôn Tân Hà, thôn Việt Yên; buổi chiều từ 14:00 đến 16:30 phút, thôn Tự Khoát, thôn Tương Trúc; ngày 10 tháng 9, buổi sáng từ 8:00 đến 11:00, thôn Nội Am, thôn Thọ Am; buổi chiều từ 14:00 đến 16:30 phút, thôn Đông Trạch. Các ngày 11, 12, 15 tháng 9, xã tiếp tục chi trả cho các trường hợp chưa nhận quà theo lịch trên. Lưu ý, thời gian chi trả có thể điều chỉnh tùy tình hình thực tế và sẽ được thông tin kịp thời đến nhân dân.
Thông báo của Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù về việc treo cờ Tổ quốc. Thực hiện thông báo số 1013 ngày 16 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc treo cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2025 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2025. Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù đề nghị các thôn, xóm, các cơ quan đơn vị và nhân dân trên địa bàn xã thực hiện các nội dung sau. 1. Tổ chức treo cờ Tổ quốc, pano, băng rôn tuyên truyền kỷ niệm tại trụ sở các thôn, xóm, các cơ quan đơn vị trên địa bàn xã. 2. Các thôn, xóm, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc tại gia đình và tổ chức treo cờ Tổ quốc trên các trục đường chính của thôn, xóm. 3. Tháo dỡ những khẩu hiệu đã hết thời hạn tuyên truyền, cờ Tổ quốc và các loại cờ đã cũ, bạc màu để thay thế bằng những khẩu hiệu, cờ mới. Thời gian trang trí, tuyên truyền, treo cờ Tổ quốc từ ngày 18 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 3 tháng 9 năm 2025, Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù thông báo để các cơ quan đơn vị, các thôn, xóm nghiêm túc thực hiện.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh của xã Nam Phù, chỉ đạo nội dung Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã thực hiện, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao xã. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại!